bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Chơi xấu hay phạm luật là những điều chúng ta thường hay thấy trong thể thao. Nhưng hành động đẹp và thái độ tốt cũng là điều được chú ý trong mỗi trận đấu. Đối với trận đấu thuộc linh của mỗi cơ đốc nhân, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để có thể tha thứ cho những người chơi xấu mình và bày tỏ cho người khác biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Ruo Di Castro qua chủ đề Hơn cả một trận đấu. Những điều mà tôi nghĩ về con gái của tôi đã hoàn toàn thay đổi khi tôi chứng kiến con trong một trận thi đấu bóng rổ. Khi trận đấu diễn ra, tôi chứng kiến tận mắt con mình bị đối thủ đấm vào mũi. Khi thấy con mình bị như vậy, tôi sẵn sàng lao ra để bảo vệ và rất tức giận vì đối thủ cố tình đấm vào mũi của con. Nhưng trọng tài không xử phạt và không xem đó là tình huống phạm lỗi của đối phương. Sau khi xem xét tình hình của con, tôi cùng con đến chỗ của vị trợ lý huấn luyện viên. Tôi nhận thấy con mình vẫn giữ được nét bình tĩnh. Ngoài những vết xước trên mặt thì con tôi không bị chấn thương. Con tôi vẫn giữ được sự bình thản hơn tôi. Thật lòng mà nói, tôi muốn bảo vệ đứa con chỉ mới 18 tuổi khi chứng kiến con bị người khác chơi xấu như vậy. Nhưng khác với lo lắng của tôi, con tôi nhanh chóng phục hồi. Nó không có chút sợ hãi nào cả. Nó cũng không tỏ vẻ giận dữ. Nó không tìm cách để trả đũa. Nhưng trái lại, con tôi nói cho huấn luyện viên trưởng biết rằng nó vẫn ổn và nếu như ông ấy cần nó vào sân thi đấu thì con tôi sẽ thi đấu hết mình để giúp đội tuyển chiến thắng. Và thế là con tôi tiếp tục vào sân thi đấu. Khi vào sân thì con của tôi thi đấu hết mình, hết sức nỗ lực và không bao giờ chơi xấu ai cả. Nhưng kết quả cuối cùng, đội bóng rổ của con tôi thua với tỷ số cách biệt khá lớn. Như thường lệ, tôi là người tỉ mỉ ghi lại tỷ số cuối cùng qua từng trận đấu và quan tâm đến cách thi đấu của con gái mình. Điều này giúp tôi khích lệ con phát huy những điểm nổi bật và cần cải thiện những điều chưa đạt được. Nhưng đối với trận đấu bóng rổ tối hôm nay thì mọi thứ là diễn ra theo chiều hướng khác. Sau khi huấn luyện viên trưởng trò chuyện với cầu thủ sau trận đấu thì con tôi đưa ra lời đề nghị cả đội nắm tay cùng nhau cầu nguyện để ra về. Con tôi khiêm nhường cầu nguyện cảm ơn Chúa, mong muốn cả đội đoàn kết và cầu xin Chúa tha thứ cầu thủ đối phương đã chơi xấu mình. Cả đội bóng cùng toàn bộ thành viên ban huấn luyện đều nhắm mắt và cầu nguyện với con tôi. Dù kết quả cuối cùng, đội con của tôi bị thua đậm trước đối phương và dù con tôi gặp chấn thương, nhưng con bé đã chơi tốt trong trận đấu đó. Đối với tôi, điều xảy ra trong tâm trí tôi về đêm hôm đó còn ý nghĩa hơn cả kết quả của trận đấu. Nhiều người đã chứng kiến một cô bé 18 tuổi trưởng thành và biết kiềm chế cảm xúc của mình. Con tôi thật sự hiểu rằng mình phải noi gương Đấng Christ hơn là ghi nhiều điểm để giành thắng lợi trong trận đấu bóng rổ. Trên đường lái xe về nhà, tôi hỏi con điều gì hiện ra trong tâm trí của nó khi một nữ cầu thủ của đội khác đụng trúng con. Con tôi nói rằng, bố ơi, thật lòng mà nói, con không biết vì sao mình lại tha thứ cho người làm tổn thương con, dù lúc đó con hơi bị choáng váng. Điều đó không hẳn đến từ con, nhưng chính Chúa Giêsu muốn con làm như vậy, nên con sẵn sàng tha thứ cho bạn đó ngay trên sân đấu. Khi nghe con gái nói như vậy, thì tôi liên tưởng đến câu chuyện người bại được Chúa Giêsu tha thứ trước khi Ngài chữa lành bệnh cho ông. Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ chương 9 câu 2, câu 6 và câu 7 chép rằng: Người ta đem đến cho Ngài một người bị bại liệt nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Rồi Ngài phán với người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Chúa Giêsu muốn con gái tôi tha thứ cho người phạm lỗi với con bé. Sự kiềm chế và lòng bao dung của con sẽ là gương tốt để những người đắm chìm trong tội lỗi một ngày nào đó sẽ thay đổi và tiếp nhận Đấng Christ để được sự tha thứ của Ngài. Xin mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì những bài học quý giá mà con được học từng ngày. Chính hành động của con là cách thiết thực nhất để bày tỏ về Chúa Giêsu cho nhiều người. Xin giúp con biết hạ mình xuống để danh Chúa được cả sáng và tôn cao. Chiến thắng lớn nhất của con là làm vinh hiển danh của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn biết học biết lời Ngài và trở nên giống Ngài càng hơn trong năm mới này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, thật tuyệt vời khi mọi người nhìn xem chúng ta là những con trai, con gái của Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày. Chúng ta không phải sống cho riêng mình mà thôi, nhưng mọi việc làm đều để tôn cao danh Chúa và đẹp lòng Ngài. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn tấm lòng mềm mại, biết yêu thương và tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm tổn thương bạn. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta từ trước.
Đời tôi hằng mong được hiến dâng Ngài, cầu Chúa vui nhận tôi mãi. Đời tôi hằng mong được hiến dâng Ngài, cầu Chúa vui nhận hoài. Ước vọng tôi đặt dưới chân Ngài thôi, có lẽ trước ngôi tòa hương tuyệt vời, nguyện hiến dâng cuộc đời. Đời tôi được nên để tớ Chúa rồi, Ngài khiến mang trọng trách mới. Nguyện công việc tôi đẹp ý Chúa Trời, tìm kiếm linh hồn người. Tháng ngày trôi, từng trải bao buồn vui, ước thấy Chúa luôn nhìn tôi mỉm cười, nguyện hiến dâng cuộc đời. Đời tôi thật vui được phước trên trời,